các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện
quyển sách do chính quốc trưởng viết. Đó là quyển sách có tầm quan trọng thứ ba đối với Lee Sen Manager. Chỉ có điều lần này con bé không ăn trộm nó. Quyển sách ấy xuất hiện ở nhà số 33 phố Thiên Đàng khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi Lee Sen đã ngủ thiếp đi sau cơn ác mộng hàng đêm. Có người sẽ nói rằng việc con bé sở hữu quyển sách này quả thực là một phép màu. Hành trình của nó bắt đầu trên đường về nhà vào cái đêm xảy ra vụ đốt lửa. Lúc hai bố con đã đi được gần nửa đường về phố Thiên Đàng thì Lee Sen không thể chịu nổi nữa. Con bé khom người xuống và lôi quyển sách đang bốc khói ra, rồi để nó nhảy nhót tung tẩy một cách ngượng nghịu trên hai bàn tay mình. Khi quyển sách đã đủ nguội, hai bố con quan sát nó một lúc, chờ những từ ngữ được nói ra. Bố, con gọi thứ này là cái quái quỷ gì thế? Ông thò tay ra và cầm lấy quyển sách, cái nhún vai. Không có lời yêu cầu giải thích nào cả. Rõ ràng là con bé đã ăn trộm quyển sách từ chỗ đống lửa. Quyển sách nóng bỏng và ướt nhẹp, có màu xanh lam và màu đỏ. Bối rối, và Hen Superman mở nó ra. Giữa trang 38 và 39, lại một quyển nữa à? Lee Sen lấy tay chà sát xương sườn. Phải, lại một quyển nữa. Có vẻ như... Bố nói, bố không cần phải đem đổi bất cứ điếu thuốc nào nữa, phải không? Bố không cần phải làm thế nữa khi con đã có thể ăn trộm những thứ này cũng nhanh như khi bố mua chúng vậy. Lee Sen, mặt khác, lại không nói lời nào cả. Có lẽ nhận thức đầu tiên của nó là cảm giác tội lỗi đã tự cất lên tiếng nói rồi. Điều bố nói là một lý lẽ không thể bác được. Bố sầm soi nhan đề quyển sách. Hẳn ông đang tự hỏi quyển sách này có thể mang đến cho con tim và khối óc của một người Đức mối đe dọa nào. Ông trả nó lại cho Lee Sen. Có một điều gì đó đã xảy ra. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph. Mỗi từ này được nói ra và rơi rụng lả tả. Nó dở tan rồi lại hình thành nên tượng tiếp theo. Kẻ phạm tội đã không thể kháng cự lại được nữa. Sao vậy? Bố, cái gì vậy? Dĩ nhiên rồi. Giống như hầu hết những người đang cố nén sự ngạc nhiên của họ, Hen Superman đứng đó với một sự tê liệt hoàn toàn. Những từ ngữ tiếp theo hoặc sẽ được hét lên, hoặc sẽ không thoát ra được kẽ răng của ông. Hay rất có thể chúng chỉ là một sự lặp lại của câu cuối cùng mà ông nói trước đó chỉ vài khắc. Dĩ nhiên rồi. Lần này giọng ông như một nắm đấm được giọng thẳng xuống mặt bàn. Người đàn ông này đang nhìn thấy một điều gì đó. Ông đang xem xét nó thật nhanh từ đầu đến cuối như một cuộc đua, nhưng nó quá cao và quá xa nên Lee Sen không thể thấy được. Con bé gian nài ông. Bố ơi, bố đang nghĩ cái gì vậy? Nó sợ rằng ông sẽ nói với mẹ về quyển sách. Tất cả vấn đề của việc này nằm ở mẹ. Bố sẽ nói với mẹ chứ? Gì cơ? Bố biết đấy, bố sẽ nói với mẹ chứ? Hans Huberman vẫn đang bận xem xét điều gì đó cao và xa dòi dọi. Nói cái gì kia? Con bé giơ quyển sách lên. Cái này. Nó khua khoắng quyển sách trong không trung như đang dung dậy một khẩu súng vậy. Bố lúng túng. Tại sao bố phải làm thế chứ? Con bé rất ghét những câu hỏi như vậy. Chúng buộc nó phải thừa nhận một sự thật xấu xí, vạch trần bản chất trộm cắp đáng khinh của nó. Bởi vì con đã ăn trộm lần nữa. Bố cúi người xuống thành một tư thế như đang thu mình lấy đà, sau đó đứng dậy rồi đặt tay lên đầu nó. Ông vuốt mái tóc con bé với những ngón tay dài thô ráp của mình và nói: "Dĩ nhiên là không rồi, Lee Sen, con được an toàn." "Thế bố sẽ làm gì?" Đó mới là một câu hỏi ra trò. Hank Huberman sắp sửa thực hiện hành động vĩ đại nào từ trong bầu không khí mỏng manh trên phố Munich ấy chứ? Trước khi tôi cho bạn thấy, tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta nên nhìn vào điều mà ông ấy cho là ưu tiên đối với quyết định của mình.
Các bạn đang nghe chuyện
những nhận ảnh dục qua của bố. Trước hết, ông thấy những quyển sách của con bé, sách hướng dẫn của Phu Đào Nguyệt, Chú Chó Phao, Ngọn Hải Đăng, và bây giờ là cái nhún vai. Tiếp theo là một căn bếp và một gã hen con tính khí thất thường. Những quyển sách ấy ở trên bàn, nơi đứa bé gái thường đọc chúng. Gã nói: "Còn con ranh này đang đọc cái thứ rác rưởi gì vậy?" Con trai ông lặp lại câu hỏi đó 3 lần. Sau đó gã đề nghị những quyển sách đáng đọc hơn. "Hãy nghe này, Lee Sen." Bố choàng tay qua người con bé rồi dìu nó bước đi. "Đây là bí mật của hai bố con mình. Quyển sách này này, chúng ta sẽ đọc nó vào ban đêm hay trong tầng hầm cũng như những quyển khác vậy. Nhưng con phải hứa với bố một chuyện."
"Chuyện gì cũng được, bố ạ."
Màn đêm thật êm ả và tĩnh lặng, mọi thứ đều được lắng nghe rõ mồn một. Nếu có khi nào bố bảo con hãy giữ kín cho bố một bí mật, thì con sao phải làm thế?
"Con hứa."
"Tốt lắm, giờ thì nhanh lên. Nếu chúng ta trễ thêm một giây phút nào nữa thì mẹ sẽ giết chúng ta chết tươi mất. Mà hai bố con mình thì không muốn thế tí nào, đúng chứ? Như thế thì sẽ không còn được ăn trộm sách nữa, có phải không hả?" Con bé nhoẻn cười. Điều mà con bé không biết cho đến mãi sau này là mấy ngày sau, bố nuôi nó đã chê được vài điếu thuốc để đổi lấy một quyển sách khác. Chỉ có điều lần này không phải dành cho nó. Ông đã gõ cửa văn phòng đảng quốc xã ở Mugin và tận dụng cơ hội này để hỏi thăm về đơn xin kết nạp đảng của mình. Khi việc này đã được bàn bạc xong, ông đưa cho họ những đồng tiền cuối cùng và một tá điếu thuốc. Đổi lại, ông nhận được một quyển Mein Kampf đã cũ. "Chúc đọc vui vẻ," một đảng viên nói. "Cảm ơn." Hen gật đầu. Từ ngoài đường, ông vẫn có thể nghe được giọng nói của những người bên trong văn phòng. Một trong những giọng nói ấy nghe rất rõ. "Lão ta sẽ chẳng bao giờ được kết nạp đâu, ngay cả khi lão có mua đến 100 quyển Mein Kampf đi nữa." Tuyên bố này được một giọng nói không biết của ai cất lên tán đồng. Hen giữ chặt quyển sách trên tay phải, miên man nghĩ về phí vận chuyển. Một cuộc sống không có thuốc lá và đứa con gái nuôi đã cho ông ý tưởng thiên tài này. "Cảm ơn," ông lại nói, và một người qua đường hỏi xem ông vừa nói gì. Với một thái độ lịch sự thường thấy, Hen đáp: "Không có gì đâu anh bạn, không có gì cả đâu, quốc trưởng Vạn Tuế." Rồi ông bước đi trên phố Munich, trên tay là những trang sách do quốc trưởng viết. Hẳn trong lòng Hen Huberman khi ấy phải có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vì ý tưởng của ông không chỉ bắt nguồn từ Lee Sen mà từ cả con trai ông nữa. Liệu ông có sợ sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa hay không? Mặt khác, ông cũng đang tận hưởng cảm xúc đê mê mà một ý tưởng mới đem lại, chứ vẫn chưa dám hình dung ra những biến chứng phức tạp. Những mối ý tưởng đó thôi là đủ rồi. Lúc này, chỉ riêng ý tưởng đó thôi là đủ rồi. Nó không thể phá hủy được. Biến ý tưởng ấy thành thực tế thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Dù vậy, lúc này, hãy để ông tận hưởng điều đó. Chúng ta sẽ cho ông 7 tháng. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại đón ông. Và ô kìa, làm sao mà chúng ta đến được? Hẳn nhiên là có một điều vô cùng trọng đại đang tiến về căn nhà số 33 phố Thiên Đàng, điều mà Lee Sen vẫn chưa biết là gì. Nếu muốn xuyên tạc một câu thành ngữ rất hay bị con người lạm dụng, thì ta có thể nói là đứa bé này có rất nhiều con cá cần phải ráng gấp hơn. Nó vừa ăn trộm một quyển sách, có người đã nhìn thấy nó. Kẻ trộm đã phản ứng lại một cách thích đáng. Mỗi phút, mỗi giờ đồng hồ trôi qua, tâm trí con bé đều canh cánh một nỗi lo lắng, hay nói chính xác hơn là sự hoang tưởng. Cảm giác cắn rứt lương tâm khiến con người ta phải khổ sở, đặc biệt là khi đó lại là một đứa bé. Chúng hình dung ra nhiều chủng loại của cái gọi là sự bị bắt quả tang. Chẳng hạn như những người nhảy ra giữa lối đi, các giáo viên bất ngờ nhận thấy mọi tội lỗi mà bạn phạm phải. Cảnh sát xuất hiện nơi ngưỡng cửa mỗi lần có một chiếc lá rụng xuống hay một tiếng đóng cửa từ xa vọng tới. Với Lee Sen, bản thân sự hoang tưởng cũng như nỗi khiếp sợ đối với việc giao đồ giặt ủi đến nhà ngài thị trưởng đã trở thành một hình phạt. Tôi chắc là bạn có thể hình dung được rằng đó không phải là tội lỗi gì cả. Khi đến thời điểm bắt buộc, Lee Sen đã tự nhiên bỏ qua ngôi nhà trên phố Gandhi. Nó đã giao đồ cho Helena Smith bị diêm khớp và nhận đồ ở căn hộ của nhà Wengener yêu mèo. Nhưng con bé đã bỏ qua ngôi nhà của Benjamin Henhoberman và vợ ông ta, Aisa. Một sự dịch nghĩa nhanh khác. Burmester, thị trưởng. Trong lần đầu tiên, con bé nói một cách đơn giản rằng nó đã quên khuấy mất nhà đó. Nếu có khi nào tôi nghe được một lời biện hộ như thế, thì tôi sẽ biết ngay rằng đó là một lời ngụy biện. Vì ngôi nhà ấy tọa lạc trên ngọn đồi nhìn bao quát cả thành phố, và bạn không thể bỏ qua nó được. Khi con bé quay lại đó lần nữa và dẫn về nhà với hai bàn tay trắng, thì nó chọn cách nói dối là không có ai ở nhà. Không có ai ở nhà ư? Mẹ tỏ vẻ hoài nghi. Sự ngờ vực khiến chân tay bà ngứa ngáy, rồi giơ lấy cái thìa gỗ, bà dung dãy nó trước mặt Lee Sen, đoạn nói: "Hãy quay lại đó ngay đi, và nếu mày không quay về với mớ đồ giặt ủi thì đừng có thò mặt về cái nhà này nữa." "Thật à?" Đó là câu hỏi của Rudy khi Lee Sen kể cho thằng bé nghe điều mà mẹ đã nói. "Cậu có muốn chúng ta cùng nhau chạy trốn không? Chúng ta sẽ chết đói mất." "Đằng nào tớ cũng chết đói rồi mà." Cả hai bật cười. "Không," con bé nói, "tớ phải làm việc này thôi." Chúng lại đi trên phố như mỗi lần có Rudy đi cùng. Thằng bé luôn cố tỏ ra mình là một quý ông và đòi mang giúp giỏ đựng đồ. Nhưng lần nào cũng vậy, Lee Sen từ chối. Chỉ có nó mới cảm nhận được mối đe dọa của một trận đòn lơ lửng trên đầu. Và vì thế, chỉ có nó mới đáng tin cậy trong việc mang cái giỏ ấy đúng cách. Bất kỳ ai khác cũng có thể cư xử thô bạo hay cầm giỏ sai quy cách, dù là theo một cách khó nhận thấy nhất. Và điều này không đáng để con bé mạo hiểm. Hơn nữa, nếu con bé cho phép Rudy xách giỏ giúp nó, thì rất có thể thằng này sẽ yêu cầu được đền đáp bằng một nụ hôn. Và đây không phải là một lựa chọn hay. Bên cạnh đó, con bé đã quen với trọng lượng của cái giỏ rồi. Nó thường chuyển giỏ từ vai này sang vai kia, để cứ mỗi 100 bước thì lại có một bên vai được nghỉ ngơi. Lee Sen đi bên trái, Rudy bên phải. Hầu như lúc nào Rudy cũng thao thao bất tuyệt về trận bóng mới đây trên phố Thiên Đàng, công việc trong cửa hàng của bố nó và bất cứ điều gì nảy ra trong đầu thằng bé. Lee Sen cố gắng tập trung nghe mà không được. Điều mà con bé nghe thấy chỉ là sự sợ hãi đang rung lên từng chập trong tai nó, càng lúc càng ngân gian khi hai đứa tiến gần hơn đến phố Randy. "Cậu đang làm gì thế? Không phải nhà này sao?" Lee Sen gật đầu khẳng định là Rudy đã nói đúng, vì con bé đã thử bước qua nhà của ngài thị trưởng để níu kéo thêm chút thời gian. "Cứ vào đi," thằng bé giục nó. Mujin đang chìm dần vào bóng tối. Cái lạnh đang trèo lên khỏi mặt đất, nhúc nhích đi chứ, đồ con lợn. Thằng bé dừng lại ở chỗ cổng vào. Sau khi đi hết lối vào, sẽ có 8 bậc thang dẫn lên cửa chính của ngôi nhà, và cánh cửa khổng lồ ấy nơm như một con quái vật. Ly Sen nhăn nhó nhìn tay nắm đấm bằng đồng. Cậu đang chờ cái quái gì thế? Rudy kêu lên. Ly Sen quay lại và nhìn con đường. Liệu có cách nào, bất cứ cách nào để nó tránh được chuyện này hay không? Liệu có một câu chuyện nào, hay nói thẳng ra là một lời nói dối nào khác mà nó chưa nghĩ đến hay không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Lại giọng nói của Rudy vọng lại từ chỗ cổng vào. Cậu đang chờ cái quái gì thế? Cậu có câm mồm lại được không hả Steiner? Đó là một tiếng thét được phát ra dưới hình thức một tiếng thì thầm. Cái gì kia? Tớ bảo cậu phải câm mồm đi, đồ con lợn ngu ngốc. Sau câu nói đó, con bé lại đối mặt với cánh cửa. Nó nhấc tay đấm bằng đồng lên và gõ vào cửa 3 lần thật chậm chạp. Có tiếng bước chân đang tiến đến gần vọng lại từ đằng sau cánh cửa. Ban đầu, nó không nhìn người đàn bà nọ mà chú mục vào giỏ đựng đồ giặt ủi trong tay bà ta. Bà kiểm tra lại nút buộc giỏ khi đưa nó cho con bé. Tiền được trao tay và sau đó thì chẳng còn gì nữa. Vợ của ngài thị trưởng, người không bao giờ mở miệng nói câu nào, chỉ đứng nguyên đó trong bộ áo choàng tắm. Mái tóc lơ thơ của bà được cột lại thành một chiếc đuôi ngựa cụp lủng. Từ trong nhà vọng ra tiếng ông chồng yêu cầu bà nhớ mang theo vào một ly rượu. Âm thanh đó nghe như hơi thở tưởng tượng của một xác chết. Tuy nhiên, vẫn chẳng có lời nào được nói ra từ người đàn bà cả. Và khi Ly Sen tìm được đủ can đảm để nhìn bà ấy, thì gương mặt của bà không hề có vẻ gì là kết tội hay chỉ trích nó cả, mà là một thái độ hoàn toàn lạnh nhạt. Trong một thoáng, bà nhìn thằng bé trai đứng ở cổng qua vai của Ly Sen, sau đó gật đầu và bước lùi lại rồi đóng cửa. Ly Sen đứng đó một lúc, đối mặt với tấm chắn bằng gỗ dựng trước mặt. Này đồ lợn! Không có câu trả lời. Ly Sen! Ly Sen quay lại một cách thận trọng. Nó bước lùi vài bậc cấp, tính toán. Có thể bà ấy đã không nhìn thấy nó ăn trộm quyển sách, lúc ấy trời đang tối dần. Có thể đó là một trong những trường hợp mà một người có vẻ như đang nhìn thẳng vào bạn, trong khi thật ra họ đang nhìn vào một thứ gì khác, hay chỉ đơn giản là họ đang mơ màng giữa ban ngày. Dù câu trả lời có là gì đi nữa, Ly Sen cũng không cố phân tích vấn đề sâu hơn. Con bé đã thoát nạn, và thế là đủ. Nó quay người lại và bước xuống những bậc cấp còn lại một cách bình thường, rồi nhảy chân sáo xuống 3 bậc cuối cùng. Đi thôi, đồ lợn. Nó thậm chí còn cho phép mình bật cười. Sự quan tưởng của một đứa bé 11 tuổi mới mạnh mẽ làm sao, và cái thở phào nhẹ nhõm của một đứa bé 11 tuổi mới phẫn phơ khoảng khoái đến nhường nào. Một sự việc nho nhỏ để dập tắt tâm trạng nhẹ nhõm ấy. Con bé chẳng thoát được cái gì cả. Vợ của ngài thị trưởng đã chứng kiến mọi việc. Bà ta chỉ đang đợi thời điểm phù hợp mà thôi. Vài tuần lễ trôi qua, bóng đá trên phố Thiên Đàng, đọc quyển Cái Nhún Vai từ 2 đến 3 giờ sáng mỗi ngày, sau cơn ác mộng, hay vào buổi chiều trong tầng hầm. Một chuyến ghé thăm nhẹ nhõm khác đến nhà ngài thị trưởng, tất cả đều tốt đẹp. Cho đến khi, trong chuyến ghé thăm tiếp theo của Ly Sen, lần này không có Rudy, cơ hội đã tự xuất hiện. Đó là một ngày con bé đi nhận đồ giặt ủi. Vợ ngài thị trưởng mở cửa, và trên tay bà ta không có cái giỏ đồ như thường lệ. Thay vào đó, bà bước tránh sang một bên rồi cử động cái cổ tay và bàn tay trắng bệch của mình để ra hiệu cho con bé bước vào. Cháu chỉ đến lấy đồ giặt thôi. Máu trong người Ly Sen như khô đi. Có cảm giác như máu của nó đã đông lại rồi dở dụng. Con bé gần như đã tan thành nhiều mảnh trên mấy bậc cấp. Sau đó, người đàn bà ấy nói với con bé từ đầu tiên. Bà vươn người tới trước với những ngón tay lạnh ngắt và rồi nói: "Wax, hãy đợi ở đây." Khi đã bảo đảm là con bé đứng im, bà quay người rồi vội vàng bước trở vào trong. "Cảm ơn Chúa," Ly Sen thở vào. "Bà ta đang đi lấy nó. Nó ở đây có nghĩa là đám đồ giặt ủi. Dù vậy, cái mà người đàn bà mang lại thì trông chẳng giống như thế chút nào." Khi bà đã quay lại và đứng đó với một sự vững chãi và mỏng mảnh đến khó tin, bà đang ôm một chồng sách được tì vào bụng, chất cao từ chỗ rốn cho đến tận ngực. Trông bà ta thật dễ tổn thương trên cái ngưỡng của kỳ dị ấy. Những hàng lông mi sáng màu cong dúc và một thái độ khó nhận thấy nhất. Một lời đề nghị. Lời đề nghị ấy là: "Hãy vào mà xem." "Bà ta sẽ tra tấn mình," Ly Sen nhủ thầm. "Bà ta sẽ mang mình vào trong, nhóm lò sưởi lên và ném mình vào đó cùng với những quyển sách. Hoặc có thể bà ta sẽ nhốt mình trong tầng hầm và không cho mình ăn gì cả." Dù vậy, vì vài lý do nào đó, rất có thể là sức cám dỗ của những quyển sách, con bé thấy mình đang đi vào trong nhà. Tiếng có két do đôi giày nó tạo ra trên những tấm lót sàn bằng gỗ khiến con bé co rúm người lại. Và khi nó bước trúng một vết nứt trên sàn khiến mặt sàn phát ra tiếng rên rỉ, con bé gần như đã dừng lại. Vợ ngài thị trưởng vẫn không để ý đến nó. Bà chỉ nhìn về đằng sau một thoáng rồi lại đi tiếp. Đến một cánh cửa nâu màu hạt dẻ, lúc này gương mặt bà toát lên một vẻ gì đó như thay cho câu hỏi: "Cháu đã sẵn sàng chưa?" Ly Sen hơi ngẩng cổ lên một chút, như thể nó sẽ nhìn được từ bên trong cánh cửa đang đứng cản đường nó thật rõ ràng. Đó là dấu hiệu bảo nó hãy mở cánh cửa đó ra. "Lại các đấng Giê-xu, Maria và..." Con bé thốt câu này lên thành tiếng, những từ ngữ như được rải tung tóe vào một căn phòng tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo và những quyển sách. Khắp nơi là sách, trên mỗi bức tường là những chiếc kệ nhét đầy sách nhưng hết sức trật tự. Khó có thể nhìn thấy được lớp sơn tường, chỉ có những con chữ theo phong cách và kích thước khác nhau trên gáy của những quyển sách màu đen, màu đỏ, màu xám, những quyển sách đủ màu. Đó là một trong những cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà Ly Sen Miniser từng thấy. Con bé nở nụ cười kinh ngạc. Kinh ngạc khi biết rằng có một căn phòng như vậy tồn tại trên đời. Ngay cả khi nó cố gắng lấy cẳng tay chùi sạch nụ cười ấy đi, thì lập tức con bé nhận ra rằng đó là một việc làm hoàn toàn vô nghĩa. Nó có thể cảm thấy đôi mắt của người đàn bà nọ đang dạo chơi trên cơ thể nó. Và khi nó nhìn bà ta, thì đôi mắt của bà dừng lại trên gương mặt nó. Có nhiều sự im lặng hơn là Ly Sen tưởng. Sự im lặng ấy được nới rộng ra như một sợi dây cao su đang chờ bị phá vỡ, bị cắt đứt. Đứa bé gái là người phá tan bầu không khí im lặng ấy. "Cháu có thể chứ?" Những từ này đứng đó giữa hàng mẫu đất trơ trụi, lát sàn gỗ, những quyển sách như cách xa nhiều dặm. Người đàn bà nọ gật đầu. "Được, cháu có thể." Căn phòng cứ đều đặn co rút lại cho đến khi kẻ trộm sách có thể chạm vào những chiếc kệ chỉ có vài bước ngắn. Nó lướt mu bàn tay của mình dọc theo hàng kệ đầu tiên, lắng nghe tiếng móng tay quẹt lạo xạo trên gáy của từng quyển sách. Âm thanh ấy nghe như một thứ nhạc cụ hay như một thứ công cụ để ghi chép lại những bước chân đang chạy. Nó dùng cả hai tay, nó đua chúng, kệ này nối tiếp kệ khác, và nó cười, giọng cười của con bé lan rộng ra, dút cao trong cổ họng nó. Và cuối cùng, khi nó dừng lại và đứng ngay giữa căn phòng, con bé đã dành ra nhiều phút đồng hồ để nhìn từ những chiếc kệ cho đến những ngón tay của nó, rồi lại nhìn trở lại những hàng kệ, cứ thế. Nó đã chạm vào bao nhiêu quyển sách, nó đã cảm thấy bao nhiêu quyển sách. Con bé đi một vòng và lặp lại hành động ấy một lần nữa, lần này chậm hơn rất nhiều. Tay nó để xuôi cho lòng bàn tay nó cảm nhận được từng quyển sách một. Nó có cảm giác như một phép màu, như cái đẹp, như những tia sáng chiếu xuống từ một ngọn đèn treo. Có vài lần con bé đã gần như rút một quyển sách ra mà không dám. Chúng quá hoàn hảo. Con bé đã nhìn thấy người đàn bà một lần nữa. Bên trái nó đang đứng cạnh một cái bàn lớn, vẫn bê một chồng sách trước bụng. Bà ta đứng đó với một niềm hân hoan khó hiểu, một nụ cười như đã tê liệt trên môi bà. Bà có muốn cháu? Lee Sin không nói hết câu hỏi, nhưng thực ra đã làm cái việc mà nó đang đề nghị. Con bé đi tới và nhẹ nhàng đỡ những quyển sách từ tay của người đàn bà nọ. Sau đó nó đặt chúng vào những chỗ trống trên kệ sách, bên cạnh cánh cửa sổ hé mở. Hơi lạnh bên ngoài đang ùa vào. Trong một khoảnh khắc, con bé nghĩ đến chuyện khép cửa lại, nhưng rồi lại thôi. Đây không phải là nhà của nó, và trạng thái này không nên bị xáo trộn. Thay vào đó, nó quay lại chỗ người đàn bà đang đứng đằng sau nó, người mà nụ cười giờ đây trông như một vết bầm tím trên mặt, và những cánh tay mảnh khảnh đang buông thõng xuống như những cánh tay con gái. Giờ thì sao đây? Một sự ngượng ngùng ùa vào căn phòng. Và Lee Sin liếc nhìn qua lần cuối cùng những bức tường đầy sách. Những từ ngữ cứ cựa quậy không yên trong miệng nó, như chúng được nói ra rất nhanh, hối hả. Cháu nên đi thì hơn. Phải đến lần cố gắng thứ ba, con bé mới rời đi được. Con bé đợi ở hành lang trong vài phút, nhưng người phụ nữ không ra theo nó. Và khi Lee Sin quay lại nhìn chỗ lối vào căn phòng, nó thấy bà đang ngồi trên mặt bàn, mắt nhìn trừng trừng vào một quyển sách. Con bé quyết định không làm phiền bà ta nữa. Ở chỗ hành lang, nó nhặt giỏ đồ giặt ủi lên. Lần này nó tránh đi chỗ gây đau nhất trên những tấm ván lót sàn. Đến hết chiều dài của hành lang, ngắm nghía bức tường bên trái. Khi nó khép cánh cửa sau lưng lại, một tiếng loảng xoảng của kim loại đồng vọng lên tai nó. Và với đám đồ giặt ủi bên cạnh, con bé vuốt ve những thớ gỗ. Đi nào, nó nói. Ban đầu con bé đi về nhà trong tình trạng mụ mẫm. Trải nghiệm kỳ dị với căn phòng đầy sách và người đàn bà thảng thốt, cõi lòng tan nát nọ cứ rảo bước đi bên cạnh con bé. Con bé có thể nhìn thấy chúng trên những ngôi nhà như một vở kịch vậy. Có thể nó cũng tương tự như cách mà bố đã khám phá về quyển sách Mein Kampf của ông. Dù nhìn nơi đâu, Lee Sin cũng vẫn thấy vợ của ngài thị trưởng với chồng sách trong tay bà ta. Quanh những góc phố, con bé có thể nghe thấy âm thanh đôi tai nó lướt đi trên những quyển sách, quấy rầy những cái kệ sách. Con bé nhìn thấy ô cửa sổ mở hé, một ngọn đèn treo tỏa ra ánh sáng dễ chịu. Và nó thấy mình bỏ đi mà không có lấy được một lời cảm ơn. Không lâu sau, tâm trạng bình thản của nó biến thành sự khó chịu và tự trách mình. Nó bắt đầu quở mắng chính bản thân nó. Mày đã chẳng nói gì cả. Nó lắc đầu quậy quậy giữa những bước chân vội vã. Không một lời chào tạm biệt, không một lời cảm ơn. Không được lấy một câu rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất mà cháu từng thấy. Không gì cả. Hắn rồi, nó là một kẻ trộm sách, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không biết cách cư xử thế nào cho phải. Điều đó không có nghĩa là con bé không biết cư xử. Con bé đi bộ trong nhiều phút đồng hồ, đánh giật với sự do dự. Đến phố Munich thì tình trạng này chấm dứt. Ngay lúc đó nhìn thấy tấm biển hiệu đề Sinner Messimeter, con bé quay người lại và chạy đi. Lần này không có sự do dự nào nữa. Nó đấm thầm thập lên cánh cửa, tiếng giọng của tay đấm bằng đồng xu xuyên qua gỗ. Jesse! Đó không phải là vợ của ngài thị trưởng, mà chính là ông thị trưởng đang đứng trước mặt nó. Trong lúc vội vã, Lee Sin đã không chú ý thấy chiếc xe hơi đang đậu trên vệ đường trước cổng nhà. Với hàng ria mép và bộ đồ đen, người đàn ông đó nói, cháu cần gì? Lee Sin chẳng thấy nói được gì cả, vẫn chưa thể. Con bé cúi gặp người xuống, hụt hơi. Và may mắn thay, người đàn bà nọ bước ra khi con bé đã hồi phục được ít nhất một phần sức lực. Lee Sin Huberman đứng sau chồng bà ta, nép sang một bên. Cháu quên mất, Lee Sin nói. Con bé nhấc cái túi lên và hướng về phía người vợ của ngài thị trưởng. mặc cho hơi thở còn đứt quãng, nó nhồi nhét những từ ngữ qua khoảng trống nơi cửa ra vào, giữa ông thị trưởng và cái khung cửa, đến người đàn bà. Vì những nhịp thở đứt quãng ấy mà những từ ngữ cũng được phát ra đứt quãng, dài từ một lần. Cháu quên mất, ý cháu là cháu chỉ muốn... Con bé nói, cảm ơn bà. Vợ ngài thị trưởng lại tự làm mình thâm tím. Bà tiến về phía trước để đứng bên cạnh chồng mình, uể oải gật đầu, chờ đợi, rồi đóng cửa lại. Lee Sen phải mắc cỡ chừng một phút mới quay đi được. Nó mỉm cười ở chỗ những bậc cấp. Vừa nghe phần tiếp theo tác phẩm kể.